Cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đã buộc nhiều người có ngân sách eo hẹp, phải hạn chế chi tiêu trong nhiều lĩnh vực. Nhiều người có thu nhập thấp đã để mất tiền vào các khoản phí ngân hàng mà lẽ ra họ không phải trả. Những phát hiện mới cho thấy nhiều người đã và đang chính xác làm điều này. Cố vấn tài chính của First Nation, bà Bettina Cooper cho biết, các ngân hàng đã lừa dối hàng triệu khách hàng có thu nhập thấp.
Nếu bạn nhận trợ cấp từ Centrelink, bạn tính toán từng đồng xu, nhưng mà số tiền đó lại bị ngân hàng đóng cửa các chi nhánh, ngấu nghiến và trục lợi, trong khi bạn đang tìm cách nuôi sống gia đình của mình. Điều đó gây khó khăn về tài chính, gây đau khổ, gây ra vấn đề về sức khỏe tâm thần, bởi vì bạn không có thu nhập cần thiết để cung cấp những nhu cầu căn bản, và ngân hàng thì vẫn thu lợi từ đó.
Báo cáo mới của Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc ASIC đã tiết lộ rằng những người nhận các khoản thanh toán của Centrelink bị ngân hàng giữ trong các tài khoản có chi phí cao, mặc dù họ đủ điều kiện nhận các lựa chọn rẻ hơn. Ủy viên của ASIC Alan Cullen cho biết các ngân hàng đã được thông báo về điều này.
Khi bắt đầu xem xét vấn đề, chúng tôi nhận ra rằng nó lớn hơn nhiều so với suy nghĩ ban đầu. Đó là điều đã thúc đẩy ASIC thực hiện dự án lớn này. Vấn đề là ngân hàng đã không chủ động chuyển những người đó vào các tài khoản có chi phí thấp. Đó là sự thay đổi lớn mà ASIC đã đạt được ở đây. Chúng tôi đã nói với các ngân hàng là các anh thấy những người này có thu nhập thấp, bởi vì các anh có thể thấy là các khoản thanh toán của Centrelink đã đi vào tài khoản của họ. Chúng tôi mong là các anh sẽ chuyển họ sang tài khoản có mức chi phí thấp, trừ khi là họ nói với ngân hàng rằng họ không muốn chuyển.
Trong vòng 12 đến 18 tháng tới, các ngân hàng dự kiến sẽ hoàn trả cho khách hàng hơn 28 triệu đô la, bao gồm 24,6 triệu đô cho những người thuộc các quốc gia thứ nhất, chủ yếu nhận các khoản thanh toán Upstudy nhằm hỗ trợ cho người thổ dân. Hầu hết, các khoản phí phát sinh này là do rút tiền quá mức hoặc phí thiếu trung thực. Ủy viên Cullen cho biết, các ngân hàng đã được yêu cầu cải thiện cách họ đối xử với khách hàng thổ dân, và nhiều ngân hàng đã thực hiện những thay đổi đó.
Chúng tôi đã kêu gọi các ngân hàng thực hiện một số thay đổi về cách mà họ phục vụ khách hàng thuộc các quốc gia bản địa. Điều đó bao gồm việc có các đường dây liên hệ chuyên gia mà họ có thể gọi đến. Một số ngân hàng đã làm việc này trước báo cáo của chúng tôi, nhưng giờ đây tất cả họ đều đã đồng ý triển khai đường dây liên lạc cho thổ dân. Các ngân hàng tham gia vào dự án này, chúng tôi muốn thấy điều đó được áp dụng trong toàn ngành ngân hàng, bởi vì thường là khách hàng thổ dân, đặc biệt là những người sống ở vùng hẻo lánh, họ có những nhu cầu thực sự đặc biệt và họ cần nhận được sự hỗ trợ của chuyên gia để bảo đảm rằng họ nhận được các dịch vụ ngân hàng phù hợp với họ.
Để đáp lại, khoảng 200.000 khách hàng đã được chuyển sang các tài khoản có phí thấp, giúp mọi người tiết kiệm gần 11 triệu đô la lệ phí hàng năm. Các ngân hàng cho biết họ rất coi trọng những phát hiện này và cam kết hỗ trợ khách hàng là người thổ dân và người dân đảo Torres, đồng thời thực hiện các bước chủ động để cải thiện sự hỗ trợ. Nhưng bà Cooper nói rằng lẽ ra điều này phải được khắc phục từ nhiều năm trước.
Những người đang hưởng trợ cấp của Centrelink được hưởng các tài khoản chi phí thấp hoặc là miễn phí. Các ngân hàng đã có khả năng làm điều này trong nhiều năm. Họ đã nói với chúng tôi rằng họ không có sự lựa chọn này, nhưng rõ ràng là trong báo cáo mà ASIC vừa công bố cho thấy là họ có thể, và lẽ ra họ phải làm điều đó từ nhiều năm trước.
Nhìn chung, ASIC cho biết báo cáo của họ chỉ ra hơn 1,8 triệu khách hàng đủ điều kiện thực hiện chuyển đổi.